Taeluad calendam tantareuvan, Jesu gantaelam tramian. Vadon ben lamcha cum iauta voiva, Nae tutae langai mongur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, Tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi xin đến với quý vị trong đề mục Gương Sống Khỏe. Thưa quý thính giả, chắc một số quý vị có đọc thấy trên tờ Việt Báo tuần qua câu chuyện của bác Phạm Việt Hoa. Năm nay dù bác đã 82 tuổi, nhưng sức khỏe và phong độ của bác cũng không thua chi những người còn trẻ tuổi. Bác là tay đua xe đạp của tỉnh Cần Thơ, Việt Nam. Tết năm nay bác được con cháu rước qua Mỹ đi du lịch. Bác cho biết dù là đi du lịch thăm con cái, nhưng mỗi ngày bác đều dợt nhiều vòng bằng xe đạp quanh các khu phố người Việt. Được hỏi bí quyết nào mà bác dù đã cao tuổi vẫn có bắp thịt rắn rỏi, đôi chân dẻo dai để đạp xe mỗi ngày như vậy, thì bác cho biết bí quyết đó là sự ăn uống điều độ, tuyệt đối không hút thuốc từ nhỏ. Tập thể dục, chạy bộ nhiều, ngủ sớm lúc 8 giờ rưỡi và dậy sớm lúc 4 giờ sáng. Bác cũng kể lại, năm 1999, lúc tôi 75 tuổi, tôi thực hiện cuộc đua xe đạp xuyên Việt Nam đầu tiên của người Việt Nam đi dọc theo quốc lộ từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Trước khi chia tay, bác nhắc thêm vài bí quyết để sống mạnh và sống khỏe, được trường thọ. Trước hết là nhớ không uống rượu, không thuốc lá, không cà phê, không uống nước ngọt có ga và sống lạc quan. Hiện giờ bác vẫn ăn khỏe, mỗi bữa ăn 6 chén cơm với rau trái và ít thịt. Thưa quý thính giả, bác Phạm Việt Hoa thật đã nêu một tấm gương tốt cho chúng ta là những người muốn được sống khỏe, không bệnh tật ốm đau. Và lời chia sẻ kinh nghiệm của bác thật là hữu ích. Là người, tôi chắc rằng ai cũng có sự ước muốn như vậy, dù biết rằng định luật tự nhiên của tạo hóa thường là sinh lão bệnh tử. Và tôi cũng có nghe nhiều lần nhiều người nói với tôi rằng là họ không ước ao được sống thọ. Có người chỉ mong sống được đến 70, có người mong nhiều lắm là 80, bởi vì tất cả đều sợ bệnh tật ốm đau xảy đến. Nhưng sống đến bao nhiêu tuổi thì đó là quyền ban cho của Thượng Đế. Sự chúng ta có thể làm được là cố gắng giữ cho những năm tháng của đời mình được ở trong vòng an vui, khỏe mạnh. Được như vậy, chúng ta phải có sự cố gắng từ khi còn trẻ tuổi. để luyện tập cho thân thể được khỏe mạnh trường tồn, để giữ cho tâm thần được an lạc. Ta cũng có nghe câu nói, muốn cho thể xác được khỏe mạnh thì cần phải có một tâm hồn lành mạnh nữa. Một tâm hồn lành mạnh được ung đúc bởi những ý muốn, ý tưởng cao thượng và lòng vị tha nhân ái, hòa mình. Và nếu được là người có lòng kính mến Thượng Đế thì thật là tốt lắm thay. Như thế tâm thần người sẽ được hòa đồng cùng vũ trụ. Ta hãy nghe sự dạy dỗ của Kinh Thánh về điều này trong sách Truyền Đạo đoạn 11 như sau. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối đồng lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải nhớ rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Và trong câu 12 chép, trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra bên giếng, và khi bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Bởi vì lời người truyền đạo nói, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, mọi sự đều là hư không. Vậy chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đánh đổi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Nguyện xin Chúa dùng hình ảnh của bác Phạm Việt Hoa nhắc nhở chúng con và ghi khắc lời dạy dỗ của Kinh Thánh trong lòng chúng con, để chúng con có được sự hòa hợp hữu hiệu trong đời sống, để chúng con được khỏe mạnh, an lành, vui thỏa trong ơn của Cha Thánh luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn Chúa hôm nay chúng tôi được tái ngộ cùng quý vị qua chương trình Niềm tin và nhân ái. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, trên đời có mấy ưu tiên? Tiền tình số 1, quyền danh đứng nhì. Thứ ba, sanh mạng được ghi, ơn nghĩa xá gì sánh được ưu tiên. So với ba cái ưu tiên trên đây, thưa quý vị, ưu tiên nào đứng hàng đầu trong cuộc đời của quý vị? Tình tiền, danh quyền hay là mạng sống? Có một nhà chứng khoán trẻ tuổi kia đang đứng mở cửa xe. Không ngờ một chiếc xe truck lớn chạy nhanh vượt qua, vớt luôn cánh cửa chiếc xe của người thanh niên này. Anh vừa mới hoàn hồn thì la lên: "Thôi rồi, chiếc xe yêu quý Lexus của tôi." Không bao lâu sau đó, một cảnh sát viên đến tại hiện trường. Cảnh sát khiển trách người đầu tư trẻ tuổi đang hối tiếc về chiếc xe của mình. Cảnh sát nói: "Hãy quên chiếc xe Lexus của anh đi. Anh không hay biết chiếc xe truck kia đã làm gãy đứt cái cánh tay trái của anh sao? Người đầu tư trẻ tuổi vội vàng nhìn xuống cánh tay bên trái rồi la lên. Thôi rồi, chiếc đồng hồ đắt giá Rolex của tôi đâu? Thưa quý vị, ưu tiên hàng đầu của người đầu tư trẻ tuổi này là gì? Xe đắt tiền, đồng hồ quý giá, hay là cánh tay của anh? Ở trong Thánh Kinh Tân Ước, ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của Thánh Đồ Phaolô được ghi chép lại như sau: Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ được cả sáng ở trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống tôi. Philip đoạn 1 câu 20, câu 21. Thánh đồ Phaolô đã xác định tỏ tường và dứt khoát rằng dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi. Thưa quý vị, là tín nhân Cơ Đốc, Đấng Christ là ưu tiên hàng đầu trong cả cuộc đời của mỗi chúng ta. Và nếu Đấng Christ là ưu tiên hàng đầu của tín nhân Cơ Đốc, thì làm thế nào để Ngài được cả sáng ở trong đời sống của chúng ta? Trước hết, chúng ta phải có mục đích sống cho cuộc đời của chính mình. Mục sư Rick Warren có viết một quyển sách rất là thực dụng, tựa đề là Sống Theo Mục Đích. Có hàng triệu người mua sách của ông. Có lẽ phần đông người ta không có ý tưởng tại sao họ có mặt trên đời này. Cho nên qua quyển sách đó, họ thấy được mục đích trong cuộc đời của họ ra làm sao. Động cơ của quyển sách nói lên sự thành công mãn nguyện thuộc về những ai đạt mục đích và thực hiện mục đích đó. Thiết lập những cái đích và chu toàn là bí quyết của hạnh phúc. Nhưng soạn giả lợi hại nhất về những tác phẩm bán chạy nhất là ông Spencer Johnson lại không đồng ý với lý thuyết của mục sư Rich Warren. Trong quyển sách tựa đề là One Minute Sales Person, ông Johnson đã công bố rằng sự thành công mãn nguyện thật đến từ sự thỏa mãn mục đích của bạn ở trong cuộc đời. Một khi bạn khám phá rõ ràng về mục đích của mình, rồi bạn chọn một cái chủ đích để chu toàn cái mục đích đó. Ông Johnson viết tiếp, cách mau chóng nhất để chu toàn những cái chủ đích là phải ở trong mục đích. Quý vị có mục đích cho cuộc đời của mình chăng? Sống theo mục đích là một đời sống ý nghĩa và có sức sống. Khi chúng ta tìm điều cao đẹp để sống, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều là sống với nhiều sự đau đầu nhức óc ở trong cuộc sống của chúng ta. Phaolô đã lấy cái kinh nghiệm của mình mà khuyên bảo các tín hữu tại hội thánh Philip như sau: Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Philip đoạn 3 câu 13-14. Nhà thần học Paul Tillich có lần nói rằng bất cứ sự quan tâm bất tận nào của chúng ta, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta. Sự quan tâm bất biến của Phaolô là gì? Đấng Christ là sự sống của tôi. Quý vị quan tâm điều gì lớn lao nhất trong cuộc đời của mình? Nhiều năm về trước, nhà tỷ phú Paul Getty có một đứa cháu nội trai bị bắt cóc làm tiền. Getty từ chối không chịu chi tiền để chuộc đứa cháu nội về. Cuối cùng, bọn bắt cóc gửi đến ông một cái tín hiệu rất là nghiêm trọng, là một cái lỗ tai của cháu nội ông. Thế mà ông vẫn từ chối và mặc cả với lại bọn bắt cóc. Cho đến 5 tháng sau, cuối cùng đứa nhỏ cũng được thả về. Thưa quý vị có thể tưởng tượng được thế nào là một sự tệ hại này đã xảy ra cho vị tỷ phú ấy chăng? Tôi nghĩ rằng chúng ta biết cái gì là ưu tiên đầu hàng của nhà tỷ phú Getty này. Chắc chắn không phải là sự trở về, cũng không phải là mạng sống của đứa cháu nội ông, mà chính là tiền bạc. Chúng ta có thể chê cười nhà tiểu phú Getty, nhưng có nhiều khi chúng ta cũng đề cao tiền bạc, quý trọng tiền bạc hơn là mạng sống, hơn là điều quý giá nhất của đời này và trong đời sau nữa. Điều gì thật sự quan trọng đối với quý vị ở đời này và đời sau? Có phải là công việc làm ăn không? Có phải là sức khỏe chăng? Sức khỏe cũng rất cần thiết lắm. Có phải là sở hữu vật chất chăng? Của cải cũng là điều kiện cần cho cuộc sống hàng ngày. Có phải là gia đình của chúng ta chăng? Vâng, gia đình cũng rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Nhưng một khi công việc làm ăn, một khi sức khỏe không còn, một khi sở hữu vật chất không có thể nào đánh đổi với mạng sống của chúng ta, và một khi gia đình của chúng ta không thể giúp cho chúng ta được gì nữa, thì là chúng ta ở trên đời này còn có gì có thể giúp đỡ chúng ta? Nếu quý vị ngồi trên một chiếc máy bay, khi máy bay đang bay trên cao độ mà bị trục trặc máy móc, bắt buộc phải quăng bớt những đồ đạc đi cho nhẹ, thì cái gì sau cùng quý vị sẽ quăng đi, sẽ vứt đi? Vâng, đó là một câu hỏi, một câu hỏi rất đơn sơ, nhưng nhiều khi chúng ta không để ý đến, bởi vì nó quá đơn sơ, nhưng nó rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần phải suy gẫm và có một lập trường, có một mục đích ở trong cuộc sống. Khi mọi sự vẫn là bình thường đối với chúng ta, và đến khi cần đến nó thì nó đã có sẵn cho quý vị, bởi vì quý vị theo một mục đích và thực hiện cái mục đích đó ở trong cuộc sống của mình. Nếu Đức Chúa Jesus Christ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải sống vì Chúa, sống ở trong Chúa. Ta hay nghe lập trường dứt khoát của Thánh Phaolô: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, vị thánh đồ đã đặt Đức Chúa Jesus Christ là sự sống của ông, và ông có một lập trường dứt khoát là ông sống cho Đấng Christ, chứ không còn sống cho xác thịt của ông nữa. Ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Vâng, thưa quý vị, Chúa vì chúng ta mà Ngài đã phó sự sống của Ngài để làm giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta, và để mở một con đường mới hầu cho chúng ta làm lại cuộc đời, sống trong hy vọng được sự cứu rỗi ở trong ngày sau cùng và con cái đời sống mai hậu. Nếu chúng ta đặt Đức Chúa Giêsu là ưu tiên hàng đầu, thì chúng ta cũng phải sống vì Chúa, sống ở trong Chúa và sống cho Chúa. Có nhiều tín nhân Cơ Đốc sống với lối sống ngoài Chúa. Danh Chúa cách xa sự ăn uống đối với họ. Danh Chúa cách xa sự nói năng đối với họ. Danh Chúa cách xa đối với hành động hàng ngày của họ. tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Có những tư tưởng sau đây nói về hạnh phúc của vợ chồng, mà cũng là một ý nghĩa để nhắc nhở, để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống của chúng ta đối với Đấng Christ là đối tượng của mục đích, là đối tượng cuộc đời của chúng ta. Họ cho rằng người đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi có chồng, còn người đàn ông thì không bao giờ lo lắng về tương lai cho đến khi họ lấy vợ. Để được hạnh phúc với người đàn ông, bạn phải hiểu ông ta nhiều và thương ông ta ít. Để được hạnh phúc bên người đàn bà, bạn phải yêu thương bà ta nhiều và không cần phải cố gắng hiểu bà ta chi cả. Người đàn bà làm vợ người đàn ông mong muốn người chồng sẽ thay đổi, nhưng ông ta không thay đổi. Còn người đàn ông thì cưới người đàn bà mong đợi rằng người vợ không thay đổi và bà ta lại thay đổi. Người đàn bà có lời sau cùng trong bất cứ cuộc tranh luận. Bất cứ người đàn ông nói lời sau đó là khởi sự về cuộc tranh luận đó. Có hai lần khi người đàn ông không hiểu được người đàn bà: trước và sau khi cưới nhau. Thưa quý vị, chúng ta cười về những cái điều, những cái tư tưởng trên đây, nhưng sự thật của vấn đề là con người chỉ sống cho mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc cả. Điều đó không có nghĩa là có vợ, có chồng, có con cái là tìm được hạnh phúc. Có nhiều người sống độc thân vẫn có hạnh phúc. Hầu hết đều có trường hợp ngoại lệ, bởi vì họ có thể khai triển những mối quan hệ khác nhau như bạn hữu, người đồng công và trong hội thánh. Không có một người nào sống thành công mà không có sự quan hệ với người nào khác. Đời sống của chúng ta phải có ý nghĩa với cộng đồng, và trên hết là đối với Đức Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất. Ngài là ưu tiên số một hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta. Như Phaolô đã tuyên xưng: dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Một người lớn tuổi kia kể chuyện về cuộc đối thoại giữa ông và ông nội của ông. Ông kể chuyện rằng khi còn nhỏ tuổi, một hôm đi học về nhà, thấy ông nội của ông đang ngồi trước hiên cửa. Ông ta lấy làm hãnh diện về cái bài học lịch sử mà ông đã học được ở trong trường học ở trong ngày hôm đó, học về vị tổng thống thứ 6 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là Abraham Lincoln. Sau khi đứa cháu thao thao bất tuyệt kể về những cái điều của vị tổng thống thứ 6 này, rồi ông nội của ông lên tiếng bảo rằng: con ơi, con đã hiểu biết nhiều về Abraham Lincoln hơn ông đó. Nhưng con nè, ông nói tiếp với đôi mắt sáng long lanh, ông nội không chỉ những hiểu biết mà còn sống trong thời kỳ ông ấy làm tổng thống nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, người cháu nội đó chỉ có những cái tin tức về ông Abraham Lincoln, còn ông nội của người đó đã biết và đã sống ở trong thời kỳ của Abraham Lincoln. Vâng, thưa quý vị, sự khác nhau giữa sự biết Chúa và sống cho Chúa và vì Chúa rất là quan trọng. Quý vị đã đạt để Chúa ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của mình chưa? Hãy mời Chúa ngự trị vào trong đời mình để Ngài thánh hóa tâm hồn và con tim đã từng vấp phạm và sa ngã. Rồi bởi sự trợ giúp của Chúa mà chúng ta sống một cuộc đời có mục đích, có ý nghĩa, với tâm nguyện: dầu tôi sống hay chết, Đấng Cứu Thế vẫn được cả sáng trong đời tôi, vì Đấng Cứu Thế là sự sống của tôi. Amen.
lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mong, làm theo thánh nghi Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ướt mong, nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Hãy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.